mà bốn cái này nó hội hợp lại thành đó, nói đơn giản bốn cái nó hợp lại thành, mà có hợp thì phải có tan. Cho nên trong kinh có dùng cái thí dụ mà nếu mình càng nghĩ thì mình càng thương mình. Phật nói có một người họ đang cái lòng cái rồi họ bắt bốn con rắn họ bỏ vô chung cái lòng, mà bốn con rắn đó bốn rắn độc mà nó lại cự lộn hoài, đứa này cự đứa kia nó cứ cắn mổ, mà cái ông chủ nhà vừa lo cho nó ăn vừa can thiệp đừng cho nó cắn lộn, cực không? Quý vị thấy ông chủ nuôi bốn rắn có cực không? Nghĩa là cho nó ăn đã là mất công rồi, mà còn phải can thiệp đừng cho nó cắn lộn nữa, thì coi như cả ngày không có gì khác hơn nha. Cái chuyện cho ăn và can thiệp đừng cho nó cắn lộn nhau. Đó, như vậy giữ gìn đáo để một thời gian cái vỏ nó lủng đi, cái mỗi con chạy mỗi gốc. Thì ông chủ nhà nếu mà rắn chạy mất hết thì mừng hay là buồn? Lẽ ra là mừng, nhưng mà ông buồn, ông lại sắm cái vỏ khác, làm cái vỏ khác mới, rồi ông cũng nuôi bốn rắn nữa. Rồi cứ vậy tiếp tục đời này nuôi rắn, đời sau nuôi rắn, nuôi mãi mãi. Quý vị nghĩ thương cho ông chủ đó không? Ông chủ thiệt là đáng thương, tội gì mà như vậy? Đó, Đức Phật thương mình cũng giống vậy đó. Chúng ta nè, đất, nước, gió, lửa là bốn con rắn đó. Bốn rắn đó quý vị thấy, mỗi ngày thiếu nước thì phải cho ly nước, phải không? Thiếu gió thì phải kiếm chỗ nào không khí trong lành hít thở. Rồi thiếu thức ăn, thiếu đất thì phải kiếm cơm, kiếm bánh mì cho nó, dồn vô cho nó đó. Nếu mà nó hơi lạnh phải kiếm đồ làm cho nó ấm. Như vậy đó, mà quý vị thấy nó có ưng ý hòa hợp sống nhau không? Ít bữa thì đất nó lấn nước, ít bữa nước nó lấn đất, cái rồi đất nó bị suy yếu, sanh ra bệnh. Rồi ít bữa lửa nó cũng lấn nước, làm cho nước sôi lên rồi bệnh. Rồi ít bữa gió nó thổi mạnh quá, cái đất rung rinh thành bệnh. Đó. Bởi vậy quý vị thấy rõ ràng khi nào trúng gió thì làm gì mau hết, cào gió phải rồi. Như vậy gió thổi vô nhiều quá đất nó rung rinh, cái chuyện không nổi, cho nên phải đi đánh gió cấp tốc cho nó tan ra cho bớt. Thì như vậy khi nào mà nóng thì phải kiếm đồ mát uống vô, để luôn luôn là can thiệp. Quý vị có can thiệp nhiều không? Dầm chừng hoài hết không được. Như vậy thì chúng ta cả đời lo nuôi nó, can thiệp cho nó được hòa lại. Vậy đó mà cuối cùng cái vỏ này tới cái lúc hư cái nó chạy hết trơn, không thương tiếc gì mình. Thì khi mà nó bỏ mình rồi, lẽ ra mình thức tỉnh, thôi đừng có nuôi nữa. Nhưng mà không, bỏ cái này thì làm cái vỏ khác cho chắc hơn, để mà nuôi những con rắn khác. Đó là cái dòng luân hồi lẫn quẩn của chúng ta. Mà quý vị nghĩ cái việc làm của chúng ta có giống như là việc làm của con giá tràng không? Cứ xe cát lên làm một cái cụm như cái núi nhỏ, cái sóng ùa vô cuốn đi mất hết, rồi xe nữa cứ làm hoài. Thấy con giá tràng mình thương thì Phật thấy chúng ta, Phật cũng thương như vậy đó. Cứ tiếp tục mà làm, tiếp tục mà giữ, mà giữ không được. Đó, thì như vậy thì cái thân sắc quẩn này là do tứ đại hòa hợp. Hòa hợp thì nó không thiệt, mà chúng ta lại thấy gì sao? Thấy gì sao? Nói thật thà tôi nghe coi. Lý thì nó không thiệt, mà trên hiện tượng này thì mình thấy nó thiệt. Bởi thấy thân này là thiệt cho nên rồi làm gì cho nó? Bởi vì thấy nó thiệt thì những cái nhu cầu mà nó cần, nó đòi đó, thì phải làm cho nó thỏa mãn, phải không? Bây giờ nó thèm cái thức ăn ngon thì phải chạy cho có thức ăn ngon. Nó thích muốn mặc cho đẹp, phải tìm mặc nó cho đẹp. Như vậy đó là thỏa mãn tất cả nhu cầu. Mà mình muốn làm thỏa mãn nhu cầu, mà cái thỏa mãn nó tới chừng nào mới thỏa mãn? Được một nó đòi hai, được hai nó đòi bốn, cứ đòi hoài, đòi tăng lên hoài, thì làm sao thỏa mãn đây? Mà nếu tất cả thế gian ai cũng muốn thỏa mãn nhu cầu của cái thân xác thịt này, thì có đụng chạm quyền lợi nhau không? Vì mình muốn thỏa mãn nhu cầu đó, cho nên mình muốn góp, muốn dùa hết tất cả về mình, thì người khác họ cũng muốn thỏa mãn, họ cũng giành lợi. Thì hai bên có cái gì? Có đấu tranh, có giành giật. Như vậy thì đó là cái gốc của khổ, phải không? Bây giờ mà mình biết nó là giả, mình không có giành giật gì hết, mình nuôi nó vừa đủ thôi. Biết bây giờ lỡ rồi ráng nuôi, chứ không có gì quan trọng. Biết lỡ mang cái thân này thì nuôi cho nó sống, giữ cho nó mạnh, chừng nào hết thì đi, không có gì quan trọng hết. Thì được nhiều được ít vừa phải thôi, không có tham. Không có tham thì bớt khổ, phải không? Thấy được sắc quẩn không thiệt thì mình bớt tham. Bớt tham thì bớt khổ. Bớt khổ cho bản thân, bớt khổ với mọi người xung quanh, rồi cũng không có cái khổ giành giật nhau để rồi sát phạt nhau. Đó. Bây giờ quý vị nhìn trên thế gian này coi, có phải vì cái thấy thân thiệt rồi đuổi theo tìm kiếm vật chất cho nó thỏa mãn, mà chưa thỏa mãn thì cứ giành nhau, đánh nhau, đập nhau, cướp giết nhau? Đó là vì cái mê lầm chấp thân là thiệt. Như vậy, nếu bây giờ không chấp thân thiệt thì tất cả phần vật chất chúng ta bớt khổ chưa? Bớt khổ ngay. Mà thấy thân không thiệt thì chúng ta không còn có cái tâm giành giật được phần hơn về nó. Thì như vậy là bớt khổ rồi. Độ được phần khổ chưa? Còn một cái nữa, cái nữa khổ đậm hơn mà chúng ta không thấy. Hiện giờ tất cả quý vị, khi nào suy nghĩ một việc gì, suy nghĩ rất kỹ, rất chín chắn, mình cho rằng suy nghĩ đó là đúng, rồi về nói cho vợ con trong nhà nghe, tôi suy nghĩ đó, cái đó là đúng rồi đó. Rồi vợ con nếu có vợ hay là con phản bác lại, cái nó chưa đúng, thì lúc đó sao? Lúc đó liền nổi sân, phải không? Nổi sân thì khi nổi sân rồi thì nó sẽ có những cái gì tới nữa đó. Như vậy thì cái suy nghĩ của mình cho là đúng, ai phản bác lại là mình chống đối thẳng tay. Nhưng mà thưa quý vị, suy nghĩ mình có đúng không? Quý vị nhớ cái đúng chừng bao nhiêu phần trăm? Bởi vậy cái chỗ này là chúng ta phải đi sâu rồi mới thấy cái giá trị của nó. Cái suy nghĩ của mình không có bảo đảm đúng